là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần giảm nghèo thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đó là ghi nhận người nghèo Phong Sụ Thượng huyện Văn Yên được trợ lực để thoát nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 165 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá huy động vốn được gần 175 tỷ đồng. Trong đó thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, toàn tỉnh kiên cố hóa được gần 145 km. Ngoài ra toàn tỉnh cũng thực hiện gần 20 km đường giao thông nông thôn bằng cách lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình dự án khác không theo cơ chế hỗ trợ của đề án. Tổng số vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được gần 175 tỷ đồng. Trong đó kinh phí thực hiện các công trình giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn là 101 tỷ đồng. Ngoài các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh và của huyện, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp trên 56 tỷ đồng để làm đường. Nhân dân các địa phương cũng đã tích cực hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường, tiêu biểu như huyện Yên Bình, Lục Yên và Văn Yên.
Đến hết năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ có 264 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao trở lên. Riêng năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển mới thêm ít nhất 30 sản phẩm ô cốp 3 sao trở lên và một sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp 5 sao. Việc phát triển các sản phẩm ô cốp dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu của từng địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng xã cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm sinh thái bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cấp các sản phẩm ô cốp đã được công nhận, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển một số sản phẩm thế mạnh hướng tới xuất khẩu. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước thực hiện chương trình OCOP và 100% các chủ thể tham gia chương trình. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 2,7 tỷ đồng, trong đó cấp huyện là 1 tỷ 900 triệu đồng và cấp tỉnh 800 triệu đồng. Thời gian vận động ủng hộ bắt đầu từ mùng 1 tháng 6. Bên cạnh việc vận động ủng hộ bằng tiền mặt, tỉnh Yên Bái cũng khuyến khích cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ trực tiếp cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn quỹ vận động ủng hộ, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai một số hoạt động hỗ trợ người có công hoặc thân nhân của họ khi gặp khó khăn, ốm đau, khám chữa bệnh, tặng quà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ dịp lễ Tết, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cải tạo nâng cấp sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ và các hoạt động khác theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định. Huyện Yên Bình có gần 30.700 nhà ở hộ gia đình, trong đó có 400 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Để chủ động phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, thời gian qua huyện đã tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy, đồng thời xây dựng được 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 6 điểm chữa cháy công cộng. Để chủ động phòng cháy chữa cháy, huyện Yên Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đến từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh để kiểm tra nắm tình hình, kết hợp với tuyên truyền các văn bản nhà nước về phòng cháy chữa cháy, luật phòng cháy chữa cháy, cách bảo quản và sử dụng các phương tiện chữa cháy, thực hành chữa cháy. Tổ chức gần 1.000 lượt tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của các chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể tại khu dân cư với trên 5.300 lượt người tham gia. Lực lượng chức năng của huyện đã vận động trên 400 hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và một hộ gia đình tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp để tạo lối thoát nạn thứ hai nếu có sự cố xảy ra. Đồng thời vận động mỗi gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phương tiện phá dỡ thoát nạn, cài đặt ứng dụng báo cháy 114. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, góp phần ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ nguy hiểm ngay ở cơ sở.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng và phương pháp tư vấn phản biện, giám định xã hội cho 30 học viên là cán bộ, chuyên viên làm công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội. Các chuyên gia thuộc tổ tư vấn của liên hiệp hội tham gia lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về quy trình tổ chức phản biện, xây dựng các văn bản phản biện xã hội, quy trình xây dựng ý kiến phản biện cho các dự án phát triển kinh tế xã hội, lập báo cáo phản biện. Với cách thức tổ chức lấy học viên làm trung tâm, trao đổi thảo luận theo nhóm, tập trung vào cung cấp kỹ năng, phương pháp để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể trong công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, đã giúp các học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tiễn. Đặc biệt là các kỹ năng, phương pháp về lập luận thuyết phục, nhất là trong các phần phân tích các nội dung chính khi góp ý phản biện một cách toàn diện cho một văn bản quy phạm pháp luật đang được dự thảo.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng chung sống, trình độ dân trí không đồng đều, việc hiểu biết kiến thức pháp luật còn hạn chế. Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân ở các thôn bản đặc biệt khó khăn. Việc tuyên truyền pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và góp phần giảm nghèo thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đã thành thông lệ, vào ngày 15 hàng tháng, xã Trung Tâm huyện Lục Yên lại tổ chức đoàn công tác đến các hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, tập trung vào các luật được người dân quan tâm như luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật phòng chống buôn bán người. Qua các buổi tuyên truyền thực tế như thế này đã giúp người dân nâng cao được nhận thức về thực hiện các chính sách pháp luật, đồng thời góp phần giảm nghèo thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Lý Thị Hồ, thôn Khe Hùm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên nói:
Trước kia thì những cái buổi tuyên truyền này rất là ít. Trong những năm gần đây thì cán bộ đã đến tuyên truyền và tư vấn rất là nhiều, nên là chúng tôi cũng biết được là những quy định hoặc là những hiểu biết của được ngày càng nhiều hơn, và từ đó là sẽ thực hiện theo đúng như pháp luật quy định.
Cho biết thêm về hiệu quả các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chị Bàn Thị Tình, thôn Khe Hùm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên cho biết:
Thông qua các buổi tuyên truyền này thì chúng tôi cũng thấy rất là bổ ích và nhận thức ra được rất nhiều điều mà pháp luật đã tuyên truyền. Riêng bản thân tôi này cũng áp dụng vào cuộc sống là tuyên truyền cho các chị em trong thôn này không vi phạm pháp luật này.
Xã Trung Tâm, huyện Lục Yên có 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào gắn với việc giảm nghèo thông tin, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của xã đã phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên tổ chức các buổi họp để tuyên truyền hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã hiểu và làm theo các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Lê Quang Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Tâm, huyện Lục Yên nói:
Thực hiện cái kế hoạch của huyện về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì hàng năm Đảng ủy chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch cũng như là tuyên truyền, chỉ đạo cho các tổ chức đoàn thể phối hợp trong công tác tuyên truyền. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt ở đây ấy, thì đối với xã đồng bào miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số ấy, thì cái giải pháp chúng tôi đưa ra ở đây là lãnh đạo chỉ đạo là lồng ghép vào các cái buổi họp thôn này, rồi các cái hội nghị thường kỳ của Ủy ban nhân dân, đặc biệt là tại các cái hội nghị ở các thôn để tuyên truyền vận động người dân, sân khấu hóa các cái nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để người dân dễ thực hiện và dễ làm theo.
Thời gian qua, việc một số cá nhân xuất cảnh sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao nhưng thực tế lại bị các nhóm tổ chức lừa đảo để làm việc cho mục đích khác. Trước thực trạng đó, anh Lục Văn Đình, dân tộc Dao, bí thư chi bộ thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã dành thời gian đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giúp người dân cần cảnh giác, thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, không xuất cảnh trái phép. Khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, cần tìm hiểu kỹ, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh. Anh Lục Văn Đình, bí thư chi bộ thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết:
Thôn Ngòi Ngù là cái thôn vùng 3 để thực hiện đấy thì với lại cái tỷ lệ về dân tộc thiểu số ấy, dân tộc Dao ấy, thì là nó chiếm hơn 95%. Thì qua cái công tác tuyên truyền với bản thân tôi là một bí thư chi bộ trưởng thôn và cũng tuyên truyền về trong đó là những người dân thì cũng chưa lúc đầu thì cũng từ cách đây năm 2018 trở về đây thì cũng còn nhiều cái khó khăn. Từ lúc tôi đã tham gia công tác thì tôi đã tuyên truyền để bà con bây giờ cũng nắm được, thứ nhất là không thảo hôn về vấn đề trong thôn ấy thì nó còn nhiều cái bất cập, thì ví dụ như đi xuất khẩu lao động các thứ nó bất hợp pháp, đến lúc tôi tuyên truyền như còn có những cái nó vi phạm, nhưng mà đến lúc tuyên truyền thì người dân cũng đã hiểu được, thứ nhất thảo hôn không có, với lại những cái hộ gia đình thì nói chung đã chấp hành cái tất cả những cái pháp luật nhà nước.
Yên Bình có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, trình độ dân trí không đồng đều, xác định đây vừa là thế mạnh nhưng cũng là thách thức đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. nên thời gian qua, Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của huyện Yên Bình luôn bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai kịp thời các văn bản, các tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các xã thị trấn, các ngành thành viên. Để giúp người dân dễ tiếp cận, tiếp thu các văn bản pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện thường xuyên xuống cơ sở, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung phong phú như tuyên truyền miệng, cấp phát các loại tờ rơi, tờ gấp. Ông Đặng Văn Yên, trưởng thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
Thôn Ngòi Tu chúng tôi thì 95% là đồng bào dân tộc Dao. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thành lập một số các câu lạc bộ văn nghệ thể thao. Thì trong những lúc sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao thì có lồng ghép những chương trình đọc sách để phổ biến các cái kiến thức pháp luật và bình đẳng giới. Trong thời gian tới nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng để phát huy một số thêm cái đầu sách nữa cho bà con để có thêm nhiều kiến thức về pháp luật để nông nghiệp.
Để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, huyện Yên Bình còn xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục sâu rộng về vai trò tầm quan trọng của hiến pháp và pháp luật trong xã hội, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đến nay, huyện Yên Bình duy trì 28 tổ truyền thông cộng đồng, xây dựng các mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, duy trì tủ sách pháp luật ở xã, thôn, bản. Từ năm 2023 đến nay, huyện đã tổ chức 400 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 30.000 lượt người dân trên địa bàn. Ông Trần Thế Công, trưởng phòng tư pháp huyện Yên Bình cho biết:
Trong thời gian tới thì đối với phòng tư pháp, tôi là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện, tăng cường tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để triển khai tới các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Trọng tâm là tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tới 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối tượng tham gia ở đây là trọng tâm là người dân và người có uy tín trong cộng đồng dân cư và các đồng chí là tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở. Thế và đồng thời là chúng tôi tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc.
Yên Bái là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 56%. Để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với việc giảm nghèo thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã xây dựng nhiều văn bản triển khai hướng dẫn đến các sở ngành và cấp huyện, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thực hiện nhiều hình thức biện pháp tuyên truyền pháp luật đa dạng. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 7.000 buổi tuyên truyền cho hơn 690.000 lượt người, phát hành 170.000 loại tài liệu, trong đó đăng tải trên Internet trên 4.000 loại tài liệu. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp, ngành tư pháp của tỉnh còn phối hợp với các cơ quan truyền thông để truyền tải thông tin đến người dân qua các chương trình, chuyên mục, trên sóng, đài phát thanh truyền hình, báo in và các trang thông tin điện tử. Duy trì hệ thống tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Qua đánh giá, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, thay đổi hành vi, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hưng Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết:
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, thì Sở Tư pháp xác định và triển khai thực hiện một số giải pháp như sau. Một là tiếp tục quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Trong đó thì tập trung triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện vùng cao và các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, tham mưu chỉ đạo hướng dẫn triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm trọng điểm, nội dung hình thức phù hợp với từng địa bàn cụ thể. Ba là chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật đến tận cơ sở, có thể thực hiện đến tận thôn bản, thậm chí đến từng nhà để tiếp cận trực tiếp với người dân. Và một biện pháp nữa là vấn đề đẩy mạnh tập huấn kiến thức pháp luật nghiệp vụ phổ biến giáo pháp luật cho người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cho già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, hòa giải viên ở cơ sở, vùng dân tộc thiểu số để làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Yên Bái được thực hiện dưới nhiều hình thức, đã và đang góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương. Thông qua công tác này còn góp phần giảm nghèo thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2024, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên có 50 hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Hiện tại các hộ gia đình của địa phương đã được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp giúp đỡ về cây con giống, nông cụ sản xuất để giúp họ có điểm tựa, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
Trợ lực tạo sinh kế cho hộ nghèo để giúp họ vượt qua khó khăn ban đầu, vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt là không để bất kỳ hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua thực hiện chủ trương của huyện ủy Văn Yên, 18 cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện đã hỗ trợ các hộ nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp sát thực tiễn, từ đó giúp hộ phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo. Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi thấy là rất là ý nghĩa là các ban ngành cấp trên cũng đã có những cái hỗ trợ rất là thiết thực, như là cái máy phát cỏ hoặc là máy bừa, ngoài cái mà các hộ người ta đi làm việc, ví dụ như là đi phát lương làm việc ở nhà, ngoài ra thì cũng đã đi làm thêm, làm thuê, như là cái máy phát cỏ là mỗi một ngày thì cũng đã thu nhập được khoảng 500.000, là cũng là một cái tạo điều kiện để thoát nghèo bền vững trong thời gian tiếp theo.
Trong năm 2024, 50 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phong Dụ Thượng được các cơ quan ban ngành đoàn thể các đơn vị tổ chức giúp đỡ để từng bước thoát nghèo. Hiện tại các cơ quan đơn vị được phân công giúp đỡ đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân, nắm bắt nguyện vọng của các hộ nghèo để giúp họ ổn định cuộc sống, đồng thời tiến hành xây dựng nội dung cách thức giúp đỡ phù hợp theo từng đối tượng như hỗ trợ vốn, vật nuôi, định hướng việc làm nhằm đảm bảo sinh kế lâu dài cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ từng bước phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Trung tá Đặng Ngọc Chiến, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói:
Hiện nay chúng tôi cũng đã tiến hành triển khai, đã xây dựng chương trình đến xã Phong Dụ Thượng để tặng quà cho các hộ gia đình, và chúng tôi huy động các cái nguồn lực của cơ quan đơn vị tổ chức đóng góp mua được 2 cái máy cắt cỏ là tặng cho 2 hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở vùng cao vùng sâu để chúng ta nâng cao đời sống của bà con nhân dân, chung tay chung sức cùng với lại bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhất là những vùng sâu vùng xa khó khăn, để phát triển kinh tế, để xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
Đến nay 42 trên 50 hộ nghèo của xã Phong Dụ Thượng đã nhận được sự trợ giúp đắc lực từ các cơ quan đơn vị, bao gồm 9 máy cày bừa nhỏ, 8 máy phát cỏ, 4 tét nước, 2 con lợn giống, thức ăn chăn nuôi, tiền mặt với tổng giá trị trên 83 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị của tỉnh được phân công phụ trách cũng đã hỗ trợ 37 triệu đồng tiền mặt cho 15 hộ nghèo của các thôn bản để họ mua cây con giống, thức ăn chăn nuôi. Từ sự hỗ trợ giúp đỡ này, các hộ nghèo của xã Phong Dụ Thượng đã có thêm nguồn lực để phấn đấu, tích cực lao động sản xuất, vươn lên từng bước phát triển kinh tế, tiến tới thoát nghèo bền vững. Anh Siêu Văn Sam, thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói:
Tôi cảm thấy rất vui ạ. Đơn vị đã hỗ trợ cho gia đình tôi để có số tiền mua máy phát cỏ và trang trải cho kinh tế của gia đình tôi.
Chị Lư Thị Tiềm, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết:
Hôm nay được hỗ trợ máy này, cảm thấy tôi rất được vui. Nhà tôi cứ nghèo lắm, lại không có ruộng, không có cái gì, không có ruộng, không có đất sử dụng để lấy máy này đi phát thuê để về nuôi con.
triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững từ khâu tuyên truyền vận động đến việc phát huy vai trò của các cơ quan ban ngành đoàn thể cộng đồng xã hội đối với các hộ nghèo không chỉ ở xã Phong Dụ Thượng mà ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên, sẽ góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo ý thức tự giác chủ động vươn lên thoát nghèo của những hộ nghèo, đặc biệt là xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước và xã hội. Đây cũng là hành động thiết thực để huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm 4,3% hộ nghèo trong năm 2024.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp người dân tiếp cận được những giống lúa mới, từng bước nâng cao năng suất chất lượng cây trồng. Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa mới, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bổ sung giống lúa mới vào cơ cấu giống của thị xã Nghĩa Lộ, duy trì sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.
Trên diện tích 3.500 m², vụ đông xuân 2024, gia đình bà Hà Thị Điện, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy thử nghiệm giống lúa Thủy Hương 308. Trong quá trình gieo cấy, gia đình bà được công ty giống cây trồng Việt Nam Vinasit hỗ trợ giống kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Bà Hà Thị Điện, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Gia đình chúng tôi thấy giống cây rất là khỏe mạnh. Từ lúc gieo mạ đến gieo cấy thì cây giống nó phát triển tốt và là sinh trưởng rất là tốt. Nó chịu được rét nhiều hơn, nó kháng được nhiều bệnh hơn. Tôi thấy thì giống cây trồng này rất là sinh trưởng tốt ạ.
Vụ đông xuân này, gia đình ông Nguyễn Văn Luận ở thôn Bản Lào là một trong 10 hộ dân của xã Thanh Lương, mạnh dạn thử nghiệm 3.000 m² ruộng của gia đình gieo cấy giống lúa Thủy Hương 308. Qua theo dõi, giống lúa này thân cứng, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt. Anh Nguyễn Văn Luận, thôn Bản Lào, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Qua cái thực tế, gia đình tôi cũng làm cái giống lúa Thủy Hương 308, thì cũng cái chất lượng của lúa thì cũng được bông dài hơn. Chất lượng của hạt có nhiều chất dinh dưỡng hơn các loại giống lúa khác, thì qua thực tế thì cũng năm nay thì cũng tôi làm giống này, sang năm tôi tiếp tục làm tiếp cái giống lúa Thủy Hương 308 này để đạt năng suất cao hơn.
Trong thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế hàng năm, thị xã Nghĩa Lộ luôn xác định phát triển mạnh cây lúa để đảm bảo an ninh lương thực cũng như duy trì vùng sản xuất hàng hóa. Do đó, thời gian qua, thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp để các công ty giống trong nước thử nghiệm các loại giống lúa mới để lựa chọn ra những giống lúa phù hợp bổ sung cơ cấu giống của thị xã. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với cái diện tích sản xuất nông nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ với 2.000 ha thì trong những năm gần đây các cái đơn vị công ty giống cũng đưa vào rất nhiều các loại giống để chúng ta khảo nghiệm thử nghiệm, nhưng mà qua cái chỉ đạo chuyên môn về kỹ thuật ấy, và cái giống Thụy Hương 308 của Vinasit, chúng tôi thấy rằng là cái giống này đang có tiềm năng rất là tốt ở cái hai cái vấn đề. Một là cái vấn đề thiên hướng về cái sản xuất mà chất lượng nhưng mà năng suất thấp, một cái vấn đề thứ hai nữa là có năng suất, có chất lượng, hiệu quả tương đối tốt, thì cái Thụy Hương này nó đảm bảo được cái vấn đề đó. Tức là giống lúa lai ba dòng, thế và có cái chất lượng gạo ăn cũng tương đối là tốt so với các giống lúa lai khác, dẻo và có cái hương vị thơm nhẹ. Thế và cái năng suất là tương đối cao mà độ đồng đều của giống là rất là tốt.
Các giống lúa mới được thử nghiệm tại thị xã Nghĩa Lộ do các công ty trong nước nghiên cứu và thử nghiệm. Qua theo dõi đều có khả năng chống đổ, chống rét, chịu sâu bệnh tốt, đẻ nhánh khỏe. Riêng giống Thủy Hương 308 dễ canh tác, thích hợp trên nhiều loại đất, năng suất ước đạt 80-85 tạ trên hecta. Một số ruộng thâm canh tốt đạt 9-10 tấn trên hecta. Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Giám đốc chi nhánh Ba Vì thuộc công ty giống cây trồng Việt Nam Vinasit cho biết.
Trong quá trình thực hiện thì Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ 100% giống lúa cho bà con nông dân. Bên cạnh đó thì tập đoàn luôn luôn đồng hành với bà con về các cái công tác chăm sóc, kỹ thuật và tập huấn cho bà con nông dân để bà con yên tâm sản xuất giống mô hình. Bên cạnh đó thì Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam chúng tôi đã tổ chức thực triển khai tất cả các cánh đồng ở trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói.
Trong cái kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng năm của tỉnh Yên Bái thì chúng tôi luôn xác định là lúa vẫn là một cái cây trồng chủ lực và là một cái nguồn thu quan trọng ở trong cái cơ cấu thu nhập của ngành nông nghiệp cũng như là của nông dân trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy cho nên chúng tôi xác định là phải quản lý chỉ đạo thật tốt các yếu tố đầu vào cho sản xuất, và trong đó thì yếu tố giống là quan trọng. Để làm tốt được việc đó thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã phối hợp tốt với các cái đơn vị cung ứng giống trên địa bàn tỉnh trong một số năm qua và đã có những cái kết quả nhất định được nông dân đánh giá đối với các cái loại giống mà nó có cái ưu điểm nổi trội, nó phù hợp với cái điều kiện sinh thái của tỉnh. Trên cơ sở đó thì chúng tôi hàng năm chúng tôi có khảo sát đánh giá và có định hướng cái cơ cấu giống lúa từ khoảng 12 đến 15 giống cho mỗi vụ sản xuất. Trên cơ sở các cái cơ cấu giống như vậy thì ở các địa phương thì tiến hành lựa chọn cái giống phù hợp nhất cho địa phương mình và cùng với bà con nông dân để thực hiện tốt ở cái khâu về thời vụ sản xuất. Đấy, khi mà tiến hành gieo mạ, khi tiến hành gieo cấy nó phù hợp với cái điều kiện các cái tiểu vùng khí hậu thì sẽ mang lại cái hiệu quả tích cực. Trong cái cơ cấu giống đó thì chúng tôi cũng thấy là công ty Vinasit đã có cái sự phối hợp tương đối rộng ở trên địa bàn toàn tỉnh, cả ở vùng thấp và vùng cao, triển khai các cái mô hình khá bài bản trong nhiều năm qua. Có thể nói là 5 năm trở lại đây thì công ty Vinasit đã triển khai các cái mô hình ở tất cả các địa bàn trong tỉnh và đã được người dân kiểm chứng, đón nhận các cái sản phẩm giống mà đã được tổ chức sản xuất với cái quy mô khá lớn ở trên địa bàn tỉnh.
Từ kết quả của các mô hình sản xuất lúa thử nghiệm thời gian qua sẽ làm cơ sở để thị xã Nghi Lộ lựa chọn những giống lúa phù hợp bổ sung cơ cấu giống của thị xã nhằm từng bước cải thiện chất lượng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.